Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh tại Biển Đông. Cựu bí thư Nam Kinh của Trung Quốc bị án tù vì tham nhũng. Hoãn kế hoạch sơ tán ở Aleppo, giao tranh vẫn tiếp tục.
Nhiều phản ứng trái ngược nhau nổi lên trước tin Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ.
Chúng tôi đang lo ngại rằng là cái khu vực này nó sẽ ít được quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái nhân vật thông thạo và hiểu biết về vấn đề Biển Đông như thế này, hiểu biết về những vấn đề châu Á, hiểu biết cả vấn đề Trung Quốc thì rất là tốt.
Đó là phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Liệu ông Tillerson có thể đương đầu sóng gió Biển Đông? Việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn ông Rex Tillerson cho vị trí ngoại trưởng gây chú ý vì Tổng giám đốc ExxonMobil từng được Tổng thống Nga Putin tặng huân chương. Tuy nhiên, theo giới quan sát trong nước, việc lựa chọn người nắm vị trí nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của công chúng Việt Nam. Vì tập đoàn dầu khí của Hoa Kỳ do ông Tillerson lãnh đạo từng có các dự án liên doanh với Hà Nội khiến Trung Quốc bất bình. Hồi giữa năm 2008, Bắc Kinh gây áp lực đòi tập đoàn ExxonMobil phải rút khỏi hoạt động thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông vì cho rằng hoạt động thăm dò của công ty Mỹ với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. 6 năm sau đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cáo buộc Việt Nam thiếu thành thật khi đàm phán với ExxonMobil về dự án khí đốt thuộc khu vực mỏ khí Cá Voi Xanh ở vùng biển ngoài khơi miền Trung. Dù Hà Nội tuyên bố vị trí của mỏ khí nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh cho rằng nó nằm trong đường đứt khúc chín đoạn hay đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Sau khi ông Trump chính thức thông báo đề cử Tổng giám đốc ExxonMobil nắm giữ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự lựa chọn gây ngạc nhiên và rất thú vị. Ông nói thêm.
Chúng tôi cũng đang lo ngại rằng là cái khu vực này nó sẽ ít được quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ là với một cái nhân vật thông thạo và hiểu biết về vấn đề Biển Đông như thế này, hiểu biết về những vấn đề châu Á, hiểu biết cả vấn đề Trung Quốc thì rất là tốt cho cái việc là nước Mỹ tiếp cận những vấn đề của châu Á.
Hồi năm 2014, Chủ tịch Việt Nam khi ấy là ông Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn các lãnh đạo ExxonMobil và nghe đại diện tập đoàn Mỹ thông báo về những kết quả tích cực trong việc hợp tác triển khai các dự án với tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ông Sang được VNA trích lời nói đánh giá cao sự hợp tác của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và rằng Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. Tờ The Wall Street Journal hôm 14 tháng 12 dẫn lời đại diện của ExxonMobil cho biết tập đoàn này thương thảo với Việt Nam về việc phát triển các mỏ khí tự nhiên mang tính thương mại ở ngoài khơi tại những vùng biển không có tranh chấp. Cũng theo tờ báo này, năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình gần Hoàng Sa, tức nằm ở phía đông các lô dầu khí của ExxonMobil, ông Tillerson đã bay sang Bắc Kinh để gặp gỡ các giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, vốn kiểm soát giàn khoan dầu gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, đôi bên không công bố các chi tiết được mang ra thảo luận. Tờ báo này cũng đưa tin rằng ExxonMobil từ chối bình luận về quan điểm cá nhân của ông Tillerson đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo thường kỳ mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai ông Trump lựa chọn để làm Ngoại trưởng Mỹ.
Ông Rex Tillerson, Tổng Giám đốc ExxonMobil mới được chọn trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Vị doanh nhân 64 tuổi này đã có 41 năm làm việc tại Exxon và chưa có kinh nghiệm chính trị. Ông Tillerson có quan hệ kinh doanh với nhiều nước, đáng chú ý là Nga. Với nhiều hợp đồng làm ăn khổng lồ ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã trao tặng huân chương hữu nghị của Liên bang Nga cho ông Tillerson năm 2013. Trong khi có ý kiến quan ngại về sự thân thiết giữa Ngoại trưởng tương lai của Hoa Kỳ với Nga, Tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên là luật sư đại diện của công ty dầu khí Mobil tại Việt Nam trước năm 1975, cho rằng sự thân thiết đó không những không có tác động xấu đối với Việt Nam, mà có khi còn mang lại những ảnh hưởng tốt hơn, và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi của họ ở Biển Đông. Ông nói,
Nga mà nó đi được với Mỹ gần hơn, thì theo tôi ước đoán thì là cái việc mà nó có thể nói với lại Mỹ về cái chuyện mà giúp đỡ nước Việt Nam, mà có thể ông Putin ông vẫn coi là một người bạn cũ của thời xa xưa với cái thời kỳ chiến tranh lạnh, mà nhất là nước Nga có những cái lần đã chứng tỏ có sự thân thiện với Việt Nam khi đối diện với Trung Quốc.
Để chính thức đảm nhận vị trí Ngoại trưởng, ông Tillerson cần có sự biểu quyết thông qua tại Thượng viện, và các mối quan hệ của ông với Nga có thể là một chướng ngại. Mặc dù những người chỉ trích nói rằng ông Tillerson không có kinh nghiệm chính trị, nhưng dường như ông Trump lại nhắm vào những ưu thế khác cần thiết cho chức vụ Ngoại trưởng của ông Tillerson. Theo phân tích của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở California, Hoa Kỳ, ông Tillerson là một doanh gia rất thành công và quản lý một công ty có 70.000 nhân viên, trong khi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng là một cơ quan khổng lồ với số lượng nhân viên tương tự. Có thể ông Tillerson sẽ cải tổ lại bộ máy làm việc ở đây với hiệu năng giống như của một doanh nghiệp. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế này nói tiếp, ông Tillerson có thể sẽ thương thuyết lại những điều kiện hợp tác kinh tế có lợi cho Hoa Kỳ. Về lý do ông Trump dành vị trí Ngoại trưởng cho ông Tillerson, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng
quan trọng nhất đó là ông Trump ông nhắm về châu Á, ông nhắm về vùng Đông Á với lại cái đối tượng mà ông quan tâm nhất bây giờ đó là về mặt kinh tế lẫn cả về mặt an ninh, đó là Trung Quốc. Thì ông cần một cái người doanh gia đó, biết thương thuyết và biết thương thuyết cho nó có kết quả về cả hai mặt ngoại giao lẫn cả cái mặt kinh tế nữa.
Về quyết định của ông Trump, cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice nói rằng ông Tillerson là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng ông Thomas Wright, Giám đốc Dự án Trật tự và Chiến lược Quốc tế nói với VOA News, tôi lo ngại rằng ông Rex Tillerson sẽ là người theo chủ nghĩa thực dụng giúp ông Trump thương thảo với các đối thủ của Hoa Kỳ, mà phải trả giá bằng chính các đồng minh. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không phải là thương thảo các thỏa thuận. Ông ấy cần cho thấy sự thấu hiểu và hỗ trợ vai trò đặc biệt của Mỹ là lãnh đạo của một trật tự quốc tế tự do.
Thưa quý vị, Quốc hội Mỹ vừa thông qua luật trừng trị vi phạm nhân quyền trên thế giới. Trà My có bài tường trình chi tiết sau đây.
Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 12 thông qua một dự luật nhân quyền bước ngoặt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu quy trách nhiệm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện được thông qua chưa tới một tuần sau khi dự luật tương tự do dân biểu Chris Smith và Jim McCoven ra mắt tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo. Giới hoạt động nhân quyền xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua, đã tích cực vận động cho dự luật này được thông qua ở Quốc hội Mỹ, chia sẻ với VOA Việt ngữ về nội dung và ảnh hưởng của dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đang chờ được Tổng thống Mỹ ký ban hành thành luật, dự kiến trước cuối năm nay.
Luật này được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện với cái tỷ số là quá bán 2/3. Thành ra nếu mà Tổng thống mà phủ quyết, Quốc hội có thể phủ định cái phủ quyết đó bằng cách bỏ phiếu lại. Thì cuối cùng nó cũng phải thông qua. Và cái thứ hai nữa, cái này nó được kẹp vào trong luật về chuẩn chi ngân sách quốc phòng ở trên 600 tỷ Mỹ Kim. Thành ra nếu như mà phủ quyết cái này thì coi như là các hoạt động và chương trình quốc phòng nó sẽ bị đình trệ.
là một người hoạt động cho nhân quyền lâu nay, theo anh thì cái tầm quan trọng của cái luật này là như thế nào?
Rất là quan trọng, bởi vì nó hoàn toàn là một cái phương thức mới trong vấn đề chế tài. Trước đây các biện pháp chế tài là nhắm vào cả quốc gia, thành ra các chính quyền như là Hoa Kỳ họ rất ngần ngại, bởi vì chế tài cả một quốc gia thì nó khó khăn và nó ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách khác, nhưng cái sự hợp tác về quốc phòng, về mậu dịch vân vân. Không những vậy, còn có cái sự lo lắng rằng chính người dân bị đàn áp ở quốc gia bị chế tài đó lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn và nguy hại hơn bởi chính cái sự chế tài ấy, trong khi cái kẻ vi phạm cái vấn đề đàn áp đó thì lại vẫn phây phây. Nhưng mà bây giờ với cái luật này nhắm trực tiếp vào từng cá nhân của các giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái biện pháp chế tài mà mình có thể thấy rõ trong cái luật này là gì?
Nó gồm có hai cái chính. Cái thứ nhất là tước từ visa, tức là cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả trong những cái vấn đề mà đi công vụ chẳng hạn. Mà đòi hỏi nếu như muốn được bãi miễn thì Tổng thống Hoa Kỳ phải làm một cái sự bãi miễn đặc biệt và phải giải thích cho Quốc hội. Cái thứ hai và quan trọng hơn nữa là đối với những cá nhân mà nằm trong danh sách bị chế tài đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải đóng băng tất cả các tài sản, dù rằng bất kỳ dưới hình thức nào và có thể là gửi gắm cho bất kỳ ai đứng tên. Tại sao lại như vậy? Là tự vì trong rất nhiều quốc gia độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền đó cũng là dính vào các vụ tham nhũng lớn, và đồng thời những người ấy lại thường giấu của ở những quốc gia phương Tây. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là cái định nghĩa về vi phạm nhân quyền trầm trọng nó rất là rộng. Trước hết là nó áp dụng cho tất cả các loại nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Thứ hai là những người mà cưỡng đoạt tài sản của người dân đó thì cũng được xem như là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng ta đều biết rằng cái tình trạng dân oan bị mất đất đai ở Việt Nam thì nó rất là phổ biến. Và thứ ba nữa là những giới chức chính quyền nào tham nhũng và trừng trị những người đi khui ra những vụ tham nhũng ấy thì cũng bị xem như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái vi phạm đó làm thế nào để đến được cái danh sách mà bị liệt kê vào cái thành phần bị chế tài?
Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là do một số các cái ủy ban hữu quan của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có quyền đề cử cái danh sách ấy lên cho Tổng thống, và Tổng thống có 120 ngày để làm quyết định hoặc là chế tài, hoặc nếu không chế tài đã thì phải giải thích cho Quốc hội biết tại làm sao. Cái vai trò của xã hội dân sự trong cái vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì các tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới cũng có quyền đóng góp cái ý kiến vào cho Quốc hội và tiếp cho bên hành pháp Hoa Kỳ. Và cái con đường thứ hai đó là cái bộ phận về dân chủ, nhân quyền và lao động ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có quyền nộp một cái danh sách lên cho Tòa Bạch Ốc để mà đề nghị chế tài.
Mối quan hệ Việt-Mỹ lâu nay dựa trên cái nền tảng nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết. Với cái luật này ra đời đó thì cái mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng, bị tác động như thế nào?
Chắc chắn là bị ảnh hưởng, bởi vì ngay cả khi mà hành pháp Hoa Kỳ mà muốn che chắn bớt đi cho chính quyền Việt Nam vì những cái lợi ích khác, khác hơn là vấn đề nhân quyền đó, thì cũng sẽ khó hơn, bởi vì Quốc hội có hồ sơ rõ ràng rằng những người này, những giới chức này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Theo đúng cái định nghĩa của luật của Hoa Kỳ thì rất khó để bên hành pháp lờ đi.
Đó là nói về ảnh hưởng đối với cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế còn với cái mối quan hệ Việt-Mỹ thì cái luật này nó tác động như thế nào? Nó có làm cho cái mối quan hệ này có thể trùng lại hay không? Hay là tạo cái điều kiện xúc tác cho nó có thể tăng tiến hơn nữa?
Trên nguyên tắc, nó không ảnh hưởng. Mọi vấn đề đối tác, kể cả quốc phòng, kể cả mậu dịch, viện trợ này kia. Tuy nhiên, nếu như những cái giới chức lãnh đạo của Việt Nam mà lại nằm trong danh sách chế tài rồi không được qua Hoa Kỳ để mà công vụ đi họp hành này kia thì cái đó trở thành một cái sự lúng túng trong vấn đề ngoại giao. Cái luật này nó đang lan ra rất nhiều quốc gia. Cùng một ngày với lại Hoa Kỳ, đó, Quốc hội Estonia cũng đã thông qua. Liền ngày sau đó, tức là thứ Sáu vừa rồi, thì Tổng thống Estonia đã ban hành các thành luật. Hiện nay cũng có một cái đề nghị dự án luật y hệt như vậy ở tại bên Canada, ở Anh Quốc và sắp sửa được đưa ra tại Quốc hội của Na Uy chẳng hạn.
Nói về cái ảnh hưởng của cái luật này có thể có đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền, đối với mối quan hệ Việt-Mỹ, thì còn đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cái luật này nó đóng vai trò như thế nào?
Sẽ rất quan trọng nếu như chúng ta làm đúng việc và đúng cách. Trong thời gian qua chẳng hạn thì chúng tôi có một cái công thức gọi là kết nghĩa. Tức là cứ mỗi một cộng đồng trong nước mà bị đàn áp đó, chẳng hạn cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng Cao Đài ở từng cái địa phương một, cộng đồng Tin Lành hoặc là Công giáo v.v. thì chúng tôi lại kèm một cái nhóm gọi là kết nghĩa, tức là giới thiệu kết nối với nhau để rồi bên này coi như là đóng cái vai trò thiên thần hộ mệnh, liên tục theo dõi. Nếu như có bất kỳ một cái dấu hiệu nào bị đàn áp thì lập tức thu thập thông tin và chuyển về chúng tôi để chúng tôi thành lập, hoàn tất những cái bản báo cáo để nộp cho Liên Hợp Quốc, nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây. Và bây giờ với cái luật mới thì chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để mà đề nghị chế tài những giới chức mà can dự vào hoặc là chỉ thị đàn áp người dân. Thành ra đây là một cái biện pháp có thể sử dụng để mà bảo vệ một cách trực tiếp cho những người dân bằng cái sự răn đe rằng người vi phạm đó sẽ bị chế tài.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Quay sang tin về Biển Đông, thưa quý vị, Việt Nam phản đối Trung Quốc phát hành tem bưu chính vi phạm chủ quyền Việt Nam. Cơ quan bưu chính Việt Nam đã kịch liệt phản đối việc phát hành gần đây của Trung Quốc những loại tem xâm phạm chủ quyền quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Đây là lần thứ hai Trung Quốc phát hành một bộ tem xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bộ tem mang tên Đèn biển Trung Quốc được phát hành vào ngày 28 tháng 10, thể hiện 5 đèn biển xây dựng trên 5 bãi đá Châu Viên, Gạc Ma, Subi, Chữ Thập và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Bưu chính Việt Nam đưa ra thông cáo phản đối hôm 13 tháng 12 và gọi việc phát hành bộ tem này là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu bưu chính Trung Quốc hủy ngay bộ tem, phong bì và các ấn phẩm có in hình ảnh các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cơ quan bưu chính của Việt Nam được các báo trong nước trích lời nói rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cơ quan này cho rằng việc phát hành bộ tem Trung Quốc hải đăng là không phù hợp với các quy định của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới. Trong một công bố riêng, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 14 tháng 12 cũng phản đối việc phát hành bộ tem này của Trung Quốc. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Truyền thông và Thông tin yêu cầu Trung Quốc tôn trọng sự thật lịch sử và không để tái diễn hành động tương tự nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan bưu chính Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2013, bưu chính Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc phát hành bộ tem Mỹ lệ Trung Quốc, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong bộ tem phát hành vào tháng 5 năm 2013, có một mẫu tem in hình các đảo thuộc Hoàng Sa. Sau đó, Việt Nam đã cấm nhập khẩu tem Trung Quốc in hình quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Mỹ sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh tại Biển Đông. Người đứng đầu hạm đội của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hôm 14 tháng 12 nói rằng Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục các hành động hung hăng để tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có lưu lượng hàng hóa giao thương bằng đường biển khoảng 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Các nước láng giềng như Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền ở khu vực này. Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết hồi tháng 7 của Tòa án Trọng tài ở La Hay, theo đó bác tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở hải lộ chiến lược này. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu tại Sydney, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết rằng Bắc Kinh vẫn tiếp tục hành động một cách hung hăng và rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đối phó. Ông Harry nói, chúng tôi sẽ không cho phép một khu vực chung bị đơn phương đóng lại dù đó có bao nhiêu căn cứ được xây dựng trên các đảo nhân tạo đi chăng nữa ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ hợp tác khi cần hợp tác, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối đầu khi cần phải đối đầu. Khi được hỏi về nhận xét của Đô đốc Harris, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay ổn định nhờ nỗ lực của Trung Quốc và những nước khác trong khu vực. Ông Sản nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể giữ lời hứa của mình và không đứng về phe nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, và cũng nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực này. Hoa Kỳ ước tính rằng, trong 3 năm qua, Bắc Kinh đã mở rộng thêm gần 1.300 ha diện tích trên 7 hòn đảo ở Biển Đông, cùng với việc xây dựng đường băng sân bay, bến cảng, nơi chứa máy bay và các thiết bị thông tin liên lạc. Đáp lại, Hoa Kỳ đã tiến hành hàng loạt các đợt tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông và đợt mới nhất là vào tháng 10. Đô đốc Harris nói rằng chính phủ Australia, một đồng minh của Hoa Kỳ, nên đưa ra một quyết định liệu Australia có nên thực hiện việc tuần tra tự do hàng hải hay không, nhưng nói rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục với việc tuần tra này.
Sang tin Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo về sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ trong bối cảnh Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam đã rất mong chờ. Trong một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh của khối ASEAN diễn ra tại Hà Nội hôm 8 tháng 12, Thủ tướng Việt Nam được Bloomberg trích lời nói rằng thế giới và ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có rủi ro về sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ. Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã lên tiếng tại một hội nghị của APEC tại Hà Nội, nêu lên những quan ngại sâu sắc về sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ sẽ nhậm chức. Trước đây, ông đã tuyên bố sẽ chính thức đưa Mỹ ra khỏi hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu vào ngày 20 tháng 1. Và ông Trump trong chiến dịch tranh cử đã luôn lên tiếng chống lại sự toàn cầu hóa thương mại và đề cao chủ nghĩa bảo hộ. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, xu hướng này hiện nay đang mạnh lên khi Mỹ sẽ ra khỏi TPP và Anh đã rút khỏi Liên minh châu Âu.
Hiện nay thì có một cái xu thế là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ trong là thương mại quốc tế có tăng lên. Và tôi nghĩ rằng đấy là có những các cái lý do nhất định, bởi vì cái số người dân ở đấy sợ bị mất chỗ làm việc hoặc là bị thiệt hại về cái quỹ bảo hiểm xã hội của họ, vân vân. Nếu như mà chủ nghĩa bảo hộ quay trở lại, có thể là ông Trump sẽ có thêm những các cái biện pháp nào đấy, thì các cái mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn.
Những lời hứa bảo hộ thương mại trong nước của tỷ phú Trump được coi là một yếu tố quan trọng trong việc giành lá phiếu chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng việc chống lại toàn cầu hóa thương mại và nhất là việc rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Tự do mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thương lượng trong 5 năm qua đã gặp phải những chỉ trích ở ngay trong nước. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain gần đây đã lên tiếng phản đối xu hướng bảo hộ và cho rằng việc rút khỏi TPP sẽ là giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ trên thế giới. Trong một bài bình luận viết cho Financial Times hôm 7 tháng 12, ông McCain, người từng có thời gian tham chiến ở Việt Nam, cho rằng việc người dân Mỹ mất việc làm không phải vì các hiệp định tự do thương mại, mà bởi vì những cải tiến trong công nghệ và xu thế này sẽ vẫn tiếp tục cho dù Mỹ có ký kết TPP hay không. Ông Sato Vecchi, một luật sư thương mại người Mỹ có hơn 35 năm hành nghề tại Việt Nam, cũng cho rằng TPP sẽ không phải là lý do để công nhân Mỹ mất việc làm, bởi những công việc trong các ngành lao động như may mặc, giày dép và lắp ráp đơn giản đã biến mất từ lâu ở Mỹ.
I don't particularly buy the argument that trade is going to have, at least as far as Vietnam is concerned, is going to take away.
Ông Vecchi nói rằng, tôi không đồng ý với quan điểm rằng Hiệp định Thương mại ít nhất là như Việt Nam lo ngại sẽ lấy đi việc làm của người Mỹ. Ngay cả ở Việt Nam, và đặc biệt là ở Mỹ và Trung Quốc, rất nhiều những công việc như vậy đã biến mất bởi vì chúng đã được tự động hóa. Ông Vecchi cũng Mỹ cho rằng nên theo đuổi một hiệp định TPP song phương với các nước thành viên để tiếp tục duy trì thế mạnh của Mỹ. Trong một bài viết cho tờ The Hill có trụ sở ở Washington, ông Vecchi nói Việt Nam là một trường hợp điển hình cho một hiệp định song phương như vậy bởi tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam. Và điều đó cũng sẽ giúp Mỹ kiềm chế sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc khi nước này đang theo đuổi một hiệp định thương mại tương tự với các nước trong khu vực. Theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và hai nền kinh tế này bổ sung cho nhau.
Tôi cũng đã làm hoài nghi là liệu ông Trump có thể là tạo ra được những các cái chỗ làm việc cho những người lao động Hoa Kỳ để thay thế cho những các cái lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam về may mặc da giày hay không. Theo tôi, những các cái ngành nghề đó thì bây giờ người lao động Hoa Kỳ đã bỏ và không có làm việc nữa.
Chuyên gia kinh tế Doanh cho rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ được thực hiện ở một mức độ nào đó, trong một thời gian nào đó, nhưng sau đó sẽ được điều chỉnh vì chính lợi ích của người dân Mỹ. Một bản kiến nghị với chữ ký của nhiều tổ chức môi trường, các giáo sư đại học, luật sư quốc tế đang được lan truyền trên mạng, kêu gọi chính phủ Việt Nam và công ty gang thép Formosa ở Hà Tĩnh phải minh bạch các thông tin liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung. Bản kiến nghị đề nghị chính phủ Việt Nam và công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh công bố đầy đủ chi tiết thỏa thuận bồi thường 500 triệu đô la giữa chính phủ Việt Nam và Formosa Việt Nam được thông báo vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Đồng thời, kiến nghị cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp chi tiết kế hoạch bồi thường cho hàng chục ngàn nạn nhân và gia đình họ, cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường khỏi những thiệt hại có thể phát sinh do việc Formosa Việt Nam xả thải chất độc hại ra biển trong tương lai. Nhóm bảo vệ môi trường Green Trees Việt Nam cũng ký tên trong bản kiến nghị trên. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, thành viên của nhóm, nói với VOA rằng minh bạch là vấn đề nổi cộm nhất trong toàn bộ thảm họa môi trường được xem là lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Với ước muốn bảo vệ cho sức khỏe người dân, dược sĩ từ Hà Nội cho biết anh đã phải tự thân đi lấy mẫu hải sản ở miền Trung để xét nghiệm vì chính phủ quá chậm chạp và thiếu minh bạch trong việc công bố những dữ liệu cơ sở khoa học liên quan đến vụ ô nhiễm.
Bà con miền Trung sau một thời gian dài ăn cái gạo hỗ trợ thì không còn ăn gạo không được nữa, thì họ buộc phải ăn cái lượng một số cái loại cá ít ỏi mà họ đánh bắt được, thì tôi thấy nó quá nguy hiểm. Tôi Tuấn lấy mẫu về để làm xét nghiệm. Đồng thời thì cái hôm đó là hôm 29/6 thì khi Tuấn đi lấy mẫu cá nục thì lại còn thấy luôn có một con mực rất là to chết dạt vào bờ ở biển Quảng Điền, Thừa Thiên Huế á. Thì mang về xét nghiệm thì lúc đấy bắt đầu mới ngớ người ra là cho đến thời điểm này là chính phủ vẫn chưa công bố là biển bị nhiễm độc là nhiễm những chất gì. Bởi vì về mặt nguyên tắc là phải biết nó nhiễm chất độc gì thì nó mới dễ dàng trong việc đưa ra quyết định là chúng ta sẽ xét nghiệm chất độc nào có trong cái mẫu thực phẩm đó.
Vụ hải sản chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 4, nhưng cho tới nay vẫn không có thông tin chính thức rõ ràng từ các cơ quan chức năng cho người dân biết cụ thể mức độ an toàn của mỗi khu vực biển địa phương. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong những đại diện pháp lý cho người dân là nạn nhân của vụ ô nhiễm môi trường Formosa, cho rằng việc không công khai những thông tin liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân là một việc làm không có lợi.
Không khuyến khích người dân và thậm chí hạn chế người dân đánh cá trên vùng gần bờ, bởi vì làm như thế cũng là không có lợi cho vấn đề phát triển thủy sản bền vững. Nhiều khi cũng phải nói thật với người dân, còn nếu không thì cứ để mặc cho người dân đánh cá thì cá cũng không tiêu thụ được, và đánh cũng và sau là cái chi phí của đánh cá như nhiều người dân nói với tôi là bằng gấp mấy lần cái chi phí bán cá.
Ngoài các dữ liệu khoa học, cơ quan hữu trách của Việt Nam còn bị lên án về việc thiếu minh bạch trong việc công bố các chứng cứ, thông tin liên quan đến công ty Formosa, làm dấy lên nghi ngờ về việc chính quyền đi đêm với thủ phạm gây ra ô nhiễm. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói.
Tuyên bố về 53 hay là 58 sai phạm gì đó của Formosa mà ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ông ấy cho rằng là cái căn cứ để luận tội Formosa và để ép Formosa nhận tội. Thì cho đến nay vẫn chưa biết sai phạm đấy bao gồm những sai phạm gì.
Hôm 13 tháng 12, báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm phải tiếp tục quan trắc nước biển và công khai kết quả cho người dân. Việt Nam yêu cầu kiểm tra dự án bãi rác Đa Phước. Việt Nam vừa ra quyết định thanh tra dự án khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước theo tố cáo gây ô nhiễm môi trường từ phía người dân. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ được báo chí Việt Nam đăng tải hôm 14 tháng 12. Thông báo cho hay, Phó Thủ tướng Việt Nam đã giao cho thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ kiểm tra từ việc đầu tư cho tới vận hành dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam và có biện pháp giải quyết và báo cáo trước ngày 1 tháng 4 năm 2017. Hồi cuối tháng 8, Công ty Đa Phước đã bị cư dân khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo về việc gây ra tình trạng hôi thối cho khu vực và những nghi vấn tiêu cực liên quan đến công ty này. Đơn tố cáo của người dân nói, dự án bãi rác Đa Phước sau gần 8 năm hoạt động đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 96 triệu đô la, nhưng dự án này được nhà nước bao bọc trong nhiều vấn đề. Tin cho hay, bãi rác Đa Phước mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.000 tấn rác của Thành phố Hồ Chí Minh và số lượng rác chôn lấp sau cùng là khoảng 2.850 tấn mỗi ngày. Hôm 22 tháng 11, báo Đất Việt cho hay, chính quyền thành phố đã phê duyệt chương trình giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2020, trong đó có chi 1.000 tỷ đồng để giảm ô nhiễm từ bãi rác Đa Phước.
Trung Quốc dọa nếu nguyên tắc một Trung Quốc bị vi phạm. Trung Quốc hôm 14 tháng 12 cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với nguyên tắc một Trung Quốc sẽ có tác động nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, trong khi Đài Loan tuyên bố rằng việc duy trì hòa bình là mối quan tâm của mọi nước. Hôm 11 tháng 12, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ không nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc lâu nay rằng Đài Loan là một phần Trung Quốc. Phát biểu này đã làm Trung Quốc giận tức giận, nhất là sau cuộc điện đàm trước đó của ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Vấn đề này rất nhạy cảm đối với Trung Quốc vì Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những nhận xét của ông Trump. Ông Ian Fan Shan, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng vấn đề Đài Loan có liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông nói, duy trì nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở chính trị để phát triển quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và là nền tảng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông An nói, nếu nền tảng này bị can thiệp hoặc bị phá dỡ, việc phát triển ổn định, lành mạnh mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ sẽ mất ý nghĩa. Và hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hội đồng các vấn đề đại lục thuộc Quốc hội Đài Loan cho biết rằng quan hệ hòa bình là trách nhiệm song phương giữa hai bên thuộc eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên hội đồng Chiu Chui Chang nói, Đài Loan đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan và toàn khu vực là lợi ích của tất cả các bên. Đài Loan cân bằng sự phát triển của mối quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ và quan hệ hai bên thuộc eo biển Đài Loan. Trung Quốc lo ngại sâu sắc về bà Thái và đảng dân tiến của bà. Trung Quốc tin rằng Đài Loan muốn thúc đẩy nền độc lập chính thức của hoàng đảo và đây là điều Bắc Kinh không mong muốn. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Và sau tuyên bố của ông Trump, một số cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc cho rằng giải pháp quân sự là một điều cần thiết. Hôm 13 tháng 12, một quan chức quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ cho biết rằng chi tiêu quốc phòng của Đài Loan chưa theo kịp các mối đe dọa của Trung Quốc và cần phải được tăng lên. Trong những năm gần đây, chi tiêu quốc phòng hàng năm của Trung Quốc chưa đến 3% tổng sản phẩm nội quốc nội và một số chuyên gia quân sự và chính trị tại Đài Loan cho biết rằng phải có một mức độ tối thiểu cho chi tiêu quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chui-chi nói với Reuters rằng chi tiêu quốc phòng của Đài Loan tính tới tất cả các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như ngân sách hàng năm của quốc gia. Còn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói rằng Hoa Kỳ cần phải xử lý các vấn đề Đài Loan một cách thận trọng để tránh các mối quan hệ xấu với Trung Quốc do can thiệp không cần thiết. Ông Cảnh sản nói rằng vấn đề Đài Loan đang bị đe dọa. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nhiều lần nói rằng chúng tôi phản đối việc Hoa Kỳ và Đài Loan thiết lập quan hệ chính thức hoặc thiết lập các mối quan hệ quân sự. Cựu bí thư Nam Kinh ở Trung Quốc bị án tù vì tham nhũng. Hôm nay thứ Tư, một tòa án ở miền Đông Trung Quốc đã tuyên án cựu bí thư thành phố Nam Kinh 12 năm 6 tháng tù giam vì tội tham nhũng. Ông Dương Vệ Trạch, cựu bí thư đứng đầu thành phố Nam Kinh, đã bị cơ quan giám sát chống tham nhũng nội bộ của đảng thực hiện các cuộc điều tra từ đầu năm ngoái. Tòa án ở Ninh Ba cho biết ông Dương nhận hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người vợ của mình với số tiền trị giá 16 triệu 400 nhân dân tệ, tương đương 2,38 triệu đô la Mỹ từ giữa năm 2005 đến năm 2014. Tòa án cho biết thêm rằng ông Dương đã nhận tội, bày tỏ ăn năn và hợp tác trong việc trả lại tiền bẩn, có nghĩa là ông đã nhận một bản án nhẹ hơn. Báo chí không thể liên lạc được với người đại diện hợp pháp của ông Dương để lấy lời bình luận về việc xét xử. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang lãnh đạo một chiến dịch tích cực chống quan chức tham nhũng. Chiến dịch này khuấy động xuống tận các cấp đảng, quân đội và lãnh đạo doanh nghiệp, kể cả họ hàng và bạn bè của họ. Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc trước khi có cuộc cách mạng Cộng sản vào năm 1949 và là nơi xảy ra một vụ thảm sát do quân đội Nhật Bản thực hiện vào năm 1937, một sự kiện dẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mối quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản. Ông Dương đảm nhận chức vụ bí thư thành phố Nam Kinh vào năm 2011. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, tỉnh có thành phố lớn nhất là Nam Kinh. Khoảng kế hoạch sơ tán ở Aleppo, giao tranh vẫn tiếp tục. Kế hoạch sơ tán dân thường và lực lượng nổi dậy ở Aleppo, Syria hôm 14 tháng 12 đã bị trì hoãn. Một lệnh ngừng bắn tại thành phố bị phá dỡ khi các trận giao tranh vẫn tiếp tục diễn tại khu vực còn lại cuối cùng do các lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Đã có rất nhiều nỗ lực nhằm tạm dừng giao tranh ở Aleppo và thực hiện việc cứu trợ cho hàng ngàn người có nhu cầu thực phẩm y tế, nhưng các đề xuất ngừng bắn từ các nước Nga, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại. Thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố hôm 13 tháng 12 với việc sơ tán dân cư dự kiến bắt đầu vào sáng sớm ngày 14 tháng 12. Nhưng đến trưa ngày 14 tháng 12, các nhà hoạt động cho biết rằng khu vực ở phía đông Aleppo vẫn còn pháo kích. Cho đến nay, vẫn chưa thực hiện được việc sơ tán. Theo Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vitaly Churkin, kế hoạch sơ tán sẽ giúp hầu hết các chiến binh đối lập di chuyển đến Aleppo, một thành phố có 165.000 dân cư cách Aleppo 60 cây số về phía tây nam. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura hôm 13 tháng 12 bày tỏ quan ngại về tình hình ở phía đông Aleppo. Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiếp cận khu vực đông Aleppo ngay lập tức để xác nhận thỏa thuận ngừng bắn và giám sát việc sơ tán thường dân. Ông Mistoron cũng ước tính rằng vào cuối ngày 13 tháng 12, có tới 50.000 thường dân vẫn còn bị kẹt lại phía đông Aleppo cùng với 1.500 binh lính của các lực lượng nổi dậy. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp đỡ thực hiện một thỏa thuận cuối cùng. Ông Ban nói, chúng tôi nhắc nhở tất cả các bên có nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế phải ưu tiên cho việc sơ tán an toàn cho thường dân ra khỏi phía đông Aleppo và để đảm bảo rằng những người đã đầu hàng hoặc bị bắt giữ được đối xử nhân đạo và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz
để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Chủ nghĩa dân túy Mỹ điều chỉnh bởi quan điểm toàn cầu hóa là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ông Donald Trump đã đắc cử và Tòa Bạch Ốc đang trong thời kỳ chuyển tiếp trong hơn 2 tháng cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ông chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Công việc chuyển giao, khởi động chính quyền mới rất quan trọng. Ông Trump phải bổ nhiệm hơn 4.000 chức vụ cao cấp nhất của chính quyền liên bang, làm quen với các thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc các bang, nắm các hồ sơ tuyệt mật về an ninh, quốc phòng, tình báo, đối ngoại, các hiệp ước, hiệp định Hoa Kỳ đã ký kết. Đây là việc hoàn toàn mới mẻ cho một doanh nhân chưa từng đảm nhiệm một chức vụ công cử nào. Tổng thống Barack Obama sẵn sàng giới thiệu những bài học vỡ lòng cho ông tỷ phú Trump về chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, từ việc tiếp khách nhà nước tới việc mở khóa, bấm nút khởi đầu một cuộc chiến tranh nguyên tử. Buổi gặp gỡ đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc ngày 10 tháng 11 đã có vẻ nhẹ nhàng, thân mật. Sau 10 tháng trời công kích sát phạt nhau quyết liệt, có khi thậm tệ trên các diễn đàn, giờ đây ông Trump tỏ lòng kính trọng ông Obama, còn khen ngợi một số các điểm chính trong sáng kiến của Obamacare mà ông từng phủ định toàn bộ, còn mong sớm gặp lại nhau để được nghe những ý kiến quý báu. Ông Trump trong tranh cử có vẻ khác ông Trump đã đắc cử. Có thể ghi nhận nhiều điều khác nữa. Trong tranh cử, ông Trump nhiều lần lên án miệt thị bà Hillary Clinton là một người phụ nữ xấu xa. Vậy mà sau khi đắc cử, ông đã cảm ơn bà đã có những cống hiến cho đất nước và tỏ ý ca ngợi bà là thông minh và đầy nghị lực. Trong tranh cử, ông tỏ ra không mặn mà với các liên minh của Hoa Kỳ với Liên Âu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, cho là tốn kém, thiệt thòi cho Mỹ. Nhưng ngay sau khi đắc cử, ông đã trực tiếp trấn an các nước này về mối quan hệ bền chặt truyền thống không thay đổi. Ông Trump theo chủ nghĩa dân túy, nói thẳng ra là Mỹ dân, lợi dụng sự bất mãn của người dân bình thường khi thành quả phát triển không được phân chia đồng đều, công bằng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng quá đáng, chi phí cho chiến tranh, đối ngoại quá lớn, nên chủ trương co mình lại, tự cô lập, lo cho Hoa Kỳ trước hết, làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Make America Great Again, đó là chủ nghĩa Mỹ dân theo kiểu tự cô lập để lo cho mình giàu mạnh đã, tạm quên bớt các mối lo về thế giới bên ngoài.
Đó là cái nhãn quan của nhà tỷ phú ngồi trong cao ốc Trump Tower 72 tầng ở trung tâm New York, với các kính viễn vọng nhìn xuống các vùng ngoại ô và các vùng xa, vùng sâu nước Mỹ, nơi xung đột khủng bố, tệ nạn hoành hành, quần chúng bất mãn về tệ hành chính, quan liêu dai dẳng, chán ghét các chính khách xôi thịt, nói và hứa hiêu hứa vượn quá nhiều, nhưng làm quá ít. Ông đã bắt mạch xã hội khá đúng và đánh trúng tâm lý một số khá đông thầm lặng bất mãn để làm nên lịch sử. Thế nhưng ông Trump đã có một lầm lẫn lớn. Ông quên rằng thời đại ngày nay là thời đại của toàn cầu hóa. Đó là quy luật của thế giới mới. Có họa là điên mới xây tường sống riêng biệt như trên một hòn đảo vắng. Cho nên khẩu hiệu làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại không thể thực hiện được bằng cách tự cô lập, đứng riêng một mình, mà phải đứng chung giữa một thế giới văn minh, tiến bộ, chung sống hòa bình và thịnh vượng với mọi nước, nghĩa là giữa một thế giới toàn cầu hóa. Cách đây 100 năm, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt từng chủ trương chủ nghĩa cô lập, nhưng tình thế buộc Hoa Kỳ phải tham gia Thế chiến thứ hai từ năm 1941. Không một nước nào tự đóng cửa mà giải quyết được các quốc nạn như tham nhũng, buôn lậu, đầu cơ, nghiện ngập, khủng bố, cướp biển, mafia, thiên tai, trái đất hâm nóng, bệnh truyền nhiễm, người di cư, v.v. Chính vì vậy mà sau khi đắc cử, ông Trump đã phải điều chỉnh, tự uốn nắn những cách nhìn theo quan điểm dân túy cực đoan của mình khi còn sống riêng biệt trong Trump Tower. Ông phải lắng nghe những lời khuyên, góp ý chân thực của Tổng thống Obama, của các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Cộng Hòa, các cố vấn chính trị, kinh tế, tài chính, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, dày dạn kinh nghiệm ở quanh ông, và phải sớm điều chỉnh tự uốn nắn những quan điểm chính sách, cách nhìn của riêng mình nếu không muốn bị thất bại ngay trong những ngày đầu chấp chính. Cho nên dù cho ông Trump có muốn bình thường hóa quan hệ với nước Nga của Putin hay với Trung Quốc của Tập Cận Bình, thì ông cũng không thể bỏ qua thái độ của Putin coi phương Tây và Hoa Kỳ là đối trọng của nước Nga trên trường quốc tế, không thể bỏ qua việc Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến về tiền tệ, hối đoái, về an ninh quân sự, về chiến tranh mạng, về ý thức hệ và văn hóa, để lạnh nhạt với phong trào dân chủ ở Đài Loan và Hồng Kông. Ông không thể buông lỏng cho Trung Cộng mặc sức hoành hành ở Biển Đông và ở vùng biển Hoa Đông.
Dù cho khi tranh cử, ông ăn nói ra sao, khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump buộc phải nắm chắc các đòn bẩy quyết định làm nền tảng cho sức mạnh vĩ đại toàn cầu của Hoa Kỳ. Đó là bộ máy Liên Hiệp Quốc hùng mạnh trên đất Mỹ, ngay trước mặt Trump Tower, New York. Đó là các công cụ ngân hàng thế giới, là quỹ tiền tệ quốc tế, là các liên minh chiến lược bền chặt với các nước dân chủ khắp các khu vực của thế giới. Ông Trump sốt ruột muốn vào gấp Tòa Bạch Ốc để bắt tay vào việc quan trọng nhất cho có hiệu quả. Việc đầu tiên là xem lại ngân sách, xóa và bớt hẳn những chi tiêu hình thức ít hiệu quả do nạn giấy tờ cực kỳ lãng phí đã kéo dài quá lâu. Ông hứa sẽ chuyển số tiền lãng phí ấy cho chi phí an sinh xã hội, cho ngân sách quốc phòng để tăng đáng kể thủy quân lục chiến, tăng vài chục tàu tuần dương cho hải quân và cho các phát minh khoa học. Đó là cách nhìn sâu sắc của một doanh nhân thành đạt, lấy công thức chi phí hiệu quả là phương châm đầu tư. Ông cũng kiên quyết cấm các viên chức liên bang về hưu đi làm người vận động hành lang cho các đại công ty liên quốc gia, một tập quán mua bán quyền thế ích kỷ tệ hại. Ông tuyên bố sẽ không lãnh số lương 400.000 đô la hàng năm của Tổng thống để sung vào công quỹ, chỉ nhận mỗi năm 1 đô la tượng trưng và cũng giảm chi phí của Tòa Bạch Ốc. Ông cũng hủy các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông kéo dài của Tổng thống để tăng thời gian lo cho công vụ. Trong khi ông Trump muốn thay đổi Hoa Kỳ theo một số tư duy mới của ông, thì tư duy mới của thời đại cũng đang thay đổi, uốn nắn quan điểm của ông. Đây là điều đáng mừng, vì trong ông là chủ nghĩa thực dụng thâm căn cố đế của một nhà kinh doanh lão luyện tuyệt vời với hàng chục đại công ty ở khắp nơi, này mang thương hiệu Trump ăn khách trưng trên nóc Tòa Bạch Ốc.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tuần trước chúng ta đã bàn về một số đặc điểm của trợ động từ tình thái, modal verbs, và cách dùng của trợ động từ tình thái để đặt câu hỏi nhằm đưa ra một yêu cầu lịch sự hoặc để xin phép làm điều gì đó. Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào những cách sử dụng khác của hai trợ động từ tình thái can và could. Can, đánh vần là C-A-N, được dùng để nói về điều mà con người hay những thứ khác có thể làm được nhờ vào kiến thức, kỹ năng, sức mạnh hay bản chất, vân vân. Ví dụ, khi bạn nói là I can speak 5 languages, thì bạn cho người ta biết rằng bạn có thể nói được 5 ngôn ngữ, 5 thứ tiếng. Đó là kỹ năng mà bạn đã trau dồi và có được. Hay khi bạn nói pigs can't fly, bạn khẳng định một thực tế rằng heo không thể bay được vì đó là bản chất tự nhiên của nó. Can cũng được dùng để nói về sự khả dĩ của một hành động trong một tình huống cụ thể nào đó. Alicia sẽ cho bạn một ví dụ.
I'm afraid I can't come to Tom's party this Saturday. My parents are visiting.
Tôi e rằng tôi không đến dự tiệc của Tom vào thứ bảy này được. Cha mẹ tôi sẽ tới thăm. Ở đây, Alicia dùng dạng phủ định của can, tức là can't, để nói rằng hành động đến dự tiệc là không khả dĩ, bởi vì tình huống là cha mẹ của chị ấy sẽ tới thăm chị ấy. Hãy nghe một ví dụ khác.
You can buy this new book at a lower price if you have your membership card.
Bạn có thể mua cuốn sách mới này với giá thấp hơn nếu bạn có thẻ thành viên. Trong tiếng Anh, những động từ chỉ sự cảm thụ bằng giác quan như see, nhìn thấy, hear, nghe thấy, feel, cảm thấy, smell, ngửi thấy, và taste, nếm thấy, thường không được sử dụng ở hình thức tiếp diễn, tức là cuối động từ thêm in. Do đó, để nói về hành động nhìn thấy, nghe thấy, vân vân, vào một thời điểm cụ thể, chúng ta thường sử dụng những động từ trên với can. Ví dụ,
We can see the mountain and the village from our hotel.
Chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn núi và ngôi làng từ khách sạn của chúng tôi.
Can you hear what the teacher is saying?
Bạn có nghe thấy giáo viên đang nói gì không? Could, đánh vần là C-O-U-L-D, là hình thức quá khứ của can. Could được dùng để nói về một khả năng trong quá khứ. Một người nói rằng, I could swim very well when I was 8 years old, thì người này đang cho biết rằng lúc 8 tuổi, anh ta hay cô ta đã biết bơi rất giỏi. Ở đây chúng ta không dùng can mà dùng could, bởi vì đó là một khả năng trong quá khứ. Hãy nghe Alicia cho thêm một ví dụ.
I'm really tired. I couldn't sleep last night. My neighbors had a party and didn't stop until 4 in the morning.
Alicia nói rằng chị ấy rất mệt mỏi vì tối qua chị ấy không ngủ được. Mấy người hàng xóm của chị ấy tiệc tùng thâu đêm tới 4 giờ sáng mới ngừng. Alicia nói, I couldn't sleep last night. Tối qua tôi không thể ngủ được. Chị ấy dùng dạng phủ định của trợ động từ tình thái could thay vì can để nói về sự khả dĩ của hành động trong quá khứ. Could còn được dùng để nói về một hành động khả dĩ vào thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, đặc biệt là khi chúng ta đưa ra một lời gợi ý. Lưu ý là can cũng có thể được sử dụng trong tình huống này, nhưng could hàm ý nhẹ nhàng hơn và kém phần chắc chắn hơn can. Một người bạn của Alicia sắp sửa đến thành phố Madrid của Tây Ban Nha để dự một hội nghị. Alicia có một người họ hàng đang sống ở đây và có thể giúp lo liệu chỗ ở. Alicia nói,
When you visit Madrid next month, you could stay with Lisa for a few days.
Alicia nói rằng khi bạn chị ấy đến Madrid vào tháng sau thì có thể ở nhờ nhà Lisa mấy ngày. Alicia dùng could để nói về một hành động khả dĩ trong tương lai chứ không phải trong quá khứ. Chị ấy nói rằng người bạn có thể ở nhờ nhà người em họ Lisa trong mấy ngày. Đó là chuyện khả dĩ, nhưng sắc thái có phần kém chắc chắn vì đó chỉ là gợi ý của Alicia mà thôi. Chính vì sắc thái này mà could được dùng để miêu tả một tình huống hay một sự việc có mức độ chắc chắn bằng 50% hoặc thấp hơn. Hãy theo dõi tình huống đối thoại sau đây.
Have you seen my keys? I can't remember where I put them.
No, but they could be in your car.
Alicia đi tìm chùm chìa khóa của chị ấy và không thể nào nhớ nổi là chị ấy đã để chúng ở đâu nữa. Hoàng Long không nhìn thấy chùm chìa khóa của Alicia, nhưng nói rằng chúng có thể ở trong xe của chị ấy. Trong tình huống này, Hoàng Long muốn nhấn mạnh mức độ kém chắc chắn. Hoàng Long không biết rằng chìa khóa có ở trong xe của Alicia hay không. Có thể có, hoặc cũng có thể không. Thế nên Hoàng Long nói rằng, they could be in your car. Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm về cách dùng hai trợ động từ tình thái can và could. Chúng ta dùng can để nói về khả năng riêng của người và vật, về sự khả dĩ của một hành động trong một tình huống cụ thể và với những động từ chỉ sự cảm thụ giác quan. Chúng ta dùng could để nói về khả năng trong quá khứ, để đưa ra một gợi ý nhẹ nhàng hoặc để miêu tả một tình huống hay sự việc có mức độ chắc chắn thấp. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chắc chắn là Afghanistan sẽ nhận hơn 1 triệu người Afghanistan trở về vào cuối năm nay. Kể từ tháng 1 năm 2016, có hơn 380.000 người tị nạn Afghanistan có ghi tên, hơn 600.000 di dân và những người bị trục xuất từ Pakistan và Iran. Những nơi này là một gánh nặng cho chính phủ tại Kabul vào lúc chính phủ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy Taliban và sự có mặt ngày càng tăng của nhà nước Hồi giáo. để đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết của những người tị nạn Afghanistan trở về. Hoa Kỳ loan báo cung cấp cho chính phủ Afghanistan hơn 39 triệu đô la. Số tiền này nâng tổng số ngân khoản đóng góp nhân đạo cho Afghanistan lên đến hơn 207 triệu đô la kể từ khi bắt đầu năm tài chính 2016. Tiền tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm hơn 19 triệu đô la để hỗ trợ cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, giải quyết những nhu cầu cấp bách của những cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có việc cung cấp cho họ những nơi tạm trú, dụng cụ cần thiết trong gia đình và những vật phẩm mùa đông. Hoa Kỳ cũng cung cấp 20 triệu đô la cho hoạt động khẩn cấp Afghanistan thuộc chương trình lương thực thế giới, nhắm đến những người trở về dễ bị ảnh hưởng tại miền đông Afghanistan và những người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến đang tiến hành chống lại Taliban và nhà nước Hồi giáo. Việc này để đáp ứng với lời kêu gọi đặc biệt mới đây của chương trình lương thực thế giới đối với số dân này, đủ để phục vụ cho 458.000 người trong 9 tháng. Những người dễ bị ảnh hưởng này rất cần sự giúp đỡ và cứu trợ khẩn thiết của cộng đồng quốc tế trong những tháng mùa đông sắp tới. Hoa Kỳ yêu cầu các nước đóng góp số tiền còn lại vẫn còn cần thiết theo lời kêu gọi nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hôm 14 tháng 12, trong một bài phát biểu tại Sydney, Đô đốc Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết rằng Bắc Kinh vẫn tiếp tục hành động một cách hung hăng và rằng Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng đối phó. Ông Harris nói, chúng tôi sẽ không cho phép một khu vực chung bị đơn phương đóng lại, dù có bao nhiêu căn cứ được xây dựng trên các đảo nhân tạo đi chăng nữa ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ hợp tác khi cần hợp tác, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối đầu khi cần phải đối đầu. Trung Quốc hôm 14 tháng 12 cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với nguyên tắc một Trung Quốc sẽ có tác động nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, trong khi Đài Bắc tuyên bố rằng việc duy trì hòa bình là mối quan tâm của mọi nước. Hôm thứ Tư, một tòa án ở miền đông Trung Quốc đã tuyên án cựu bí thư thành phố Nam Kinh 12 năm 6 tháng tù giam vì tội tham nhũng. Ông Dương Vệ Trạch, một cựu bí thư thành phố Nam Kinh, đã bị cơ quan giám sát chống tham nhũng nội bộ đảng thực hiện cuộc điều tra từ đầu năm ngoái. Kế hoạch sơ tán thường dân và lực lượng nổi dậy ở Aleppo, Syria hôm 14 tháng 12 đã bị trì hoãn và một lệnh ngừng bắn tại thành phố bị phá vỡ khi các trận giao tranh vẫn tiếp tục tại các khu vực còn lại cuối cùng do các lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất được công bố hôm 13 tháng 12 dưới việc sơ tán dân cư dự kiến bắt đầu vào sáng sớm ngày 14 tháng 12. Nhưng đến trưa ngày 14 tháng 12, các nhà hoạt động cho biết khu vực ở phía đông Aleppo vẫn còn bị pháo kích. Cho đến nay, vẫn chưa thực hiện được việc sơ tán.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.